Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Mạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài đọc hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 22 tháng 8 năm 2011. Các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Bốn hạng chân bằng hữu. Hạng bạn chân tình, hạng bạn tốt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Trắc Đẳng từ bi vĩnh. Chúng nhật bài học hôm nay con xin sám hối. Hôm nay là ngày 23 âm lịch tháng 7 mùa Du Lan, là ngày thọ bát quan ca giới. Dạ xin giới tử Huệ Ngọc đại diện cho Phật tử lên xin giới ạ.
Sa thủ kính thưa mời quý vị Phật thường. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ hai 22 tháng 8 năm 2011 dương lịch. Nhằm ngày 23 tháng 7 âm lịch năm Tân Mão. Ngài Phật tử thọ bát quan trai giới, quý Phật tử nào muốn thọ bát, xin hãy trang nghiêm tâm nghiệp, thân, khẩu, ý để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkasamayam phante visarane nasa atthang yasamanna jatang upo sathang yajama dutiyam bimayam phante pisarane nasa atthang yasamanna jatang upo sathang yajama tatiyam bimayam phante tisarane nasa atthang yasamanna na jatang upo sathang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mạnh tra truyền quy giới cho chúng con. Con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi tra truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Phật Quá Tu A Ra Tu Sam Ma Sam Bụt Tát Sa. Nam mô Tát Sa Phật Quá Tu A Ra Tu Sam Ma Sam Bụt Tát Sa. Nam mô Tát Sa Phật Quá Tu A Ra Tu Sam Ma Sam Bụt Tát Sa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bhutan Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Bhutan Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sangkhang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangkhang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyampi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam bi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam bi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam bi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam bi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyam bi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyam bi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Ta tị dâm bị tham mong sa ra năng ra cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp.
Ta tị dâm bị sang gắng sa ra năng ra cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Ba na ti ba ta ve ra ma ni si ta pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Ba na ti ba ta ve ra ma ni si ta pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Apramacariya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Apramacariya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surame raya macapama dathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame raya macapama dathana viramani sikha padang samadhiyami. Adiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và chấp chấp sai.
Vikalapho chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Na chất ghi tạo và đi tạo vi su cả đất sát na mà là gắn thạ vị lê phát nạ thà rạc nạ măn đất nạ vị phu sát nạ thà na. Vì ra mà ni sĩ khá phát đăng sát ma đi yà mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
na cha di ta wa di ta wi su ka da sa na ma la gan pa wi le pa na tha ra na man da na wi fu sa na pa na we ra ma ni si ka pa dang sam ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Ucha sayana maha sayana veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ipmang athang jasamman najatang putthapan nhắc tăng upo sát thăng ít man cha ra tình ít man cha đi qua sang samma deva abhilakitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani athasika padani upo sapasila lavasena imain chanting imain chadi vasang satu kang katwa apamadi na samarapitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hải chân chánh nghiêm thì trong ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê na sukha tân nhân tị, si lê na phô ca sam pa đa, si lê na ni pa tân nhân tị, tas ma si lăng vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú thúc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tình thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung.
Phatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddhanu pavena sadasati Pavantu te vatu sapa mangalang rakantu sapa divata sapa dhammanu pavena sadasuti pavantu te vatu sapa mangalang rakantu sapa divata sapa sankhanu pavena sadasuti pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ quy đức của chư Phật, do nhờ quy đức của giáo pháp, do nhờ quy đức của chư tăng, tất cả sự thành lợi thường có đến người.
Sa thù sa thù, chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhân. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, và tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, bốn hạng chân bằng hữu, Suhadamita, hạng bạn chân tình, hạng bạn tốt. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một lần nữa chúng ta trở lại đề tài nói về những người mà mình thân cận. Ở trong kinh Hạnh Phúc hay là kinh Cát Tường, kinh Diệm Lực, Đức Phật ngài mở đầu bằng lời nói rằng không thân cận người ác, thân cận bạn lành, đó là cái điềm lành tối thượng. Chúng ta không ngạc nhiên gì thấy rằng ở đó đây trong kinh điển của Phật giáo nhấn mạnh nhiều những yếu tố thân cận. Và bài học ngày hôm qua chúng ta nói về ác hữu, tức là những bạn không nên giao thiệp. Hôm nay chúng ta nói một đề đại ngược lại, đó là về bạn lành. Đề tài này dĩ nhiên chúng ta được nghe với nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà chắc chắn là khi chúng ta trở lại với đề tài hôm nay, quý Phật tử sẽ nhìn vấn đề qua một khía cạnh khác. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thưa Tổ Tư Sư, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, gửi đến đời chúng pháp thoại trong ngày. Xin mời cô Lâm Gia Nguyệt.
Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, bốn hạng chân bằng hữu, Suhadamita, hạng bạn chân tình, hạng bạn tốt. Điều này cũng được Đức Phật thuyết cho gia chủ tử Singalaka. Thứ nhất, bạn tán trợ Upakaragamita là người bạn giúp đỡ nhau, bảo vệ nhau khi bất cẩn, giữ tài sản của bạn sơ suất, làm chỗ nương tựa khi có sợ hãi, nhiệt tình giúp đỡ khi bạn bè hủy sự. Thứ hai, bạn đồng cam cộng khổ Sattmanasukadukkhamita là người chung vui, chung khổ, tỏ chuyện thầm kín của mình, giữ kín chuyện bí mật của bạn bè, không bỏ nhau khi gặp hoạn nạn, dám hy sinh vì bạn. Thứ ba, bạn khuyến lợi Attakkajimitta là người bạn khuyên nhắc lợi ích, can ngăn điều ác, khuyến khích điều thiện, nói cho nghe pháp chưa từng nghe, chỉ bày cho biết con đường thiên giới. Thứ tư, bạn thân tình Anukam Bhakamita là người bạn chí cốt tình nghĩa, không vui khi bạn bè gặp nạn, vui mừng khi bạn bè gặp may, phản đối người nói xấu bạn, khích lệ người khen tụng bạn, trích cư sĩ giáo pháp thì theo giấc giới biên soạn. Chúng tôi cũng thỉnh thượng tọa Tế Siêu Tử Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thầy nhé.
Nam mô Bổn Sư Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính đại Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học giáo trình cư sĩ giới pháp. Bài học hôm nay là một trong những pháp môn thuyết của người cư sĩ. Đề tài là bốn hạng chân bằng hữu Suhadamta. Ngày hôm qua chúng ta học về bốn hạng phi bằng hữu. Hôm trước có vị em xia trong ban điều hành có hỏi ý kiến chúng tôi là bốn hạng phi bằng hữu và bốn hạng chân bằng hữu cũng đều nói về người bạn, có nên học chung trong một ngày hay không, bởi vì đều nói về bằng hữu. Lúc đó chúng tôi mới nói rằng những pháp nào mà Đức Phật thuyết, chi pháp từng cặp đối lập, thì ở đó chúng ta có thể học hai bài chung một ngày. Chẳng hạn như là bảy pháp suy thoái của người cư sĩ và bảy pháp bất thối của người cư sĩ, thì có thể học chung một bài được, là bởi vì trong pháp suy thoái á, thì Đức Phật thầy nói rằng khi mà người cư sĩ lãng quên cái việc mà thăm viếng các vị tỳ kheo, đó là một pháp suy thoái. Ngược lại, người cư sĩ không quên việc viếng thăm ý kiến các vị tỳ kheo thì như vậy là một pháp bất thối của người cư sĩ. Hay là người cư sĩ dễ vui trong việc nghe pháp là thối đọa, là suy thoái của người cư sĩ. Ngược lại, người cư sĩ không dễ vui trong việc nghe pháp, nghe diệu pháp thì đó là pháp bất thối người cư sĩ, vân vân. Thì như vậy, nếu ngày trước mà chúng ta học cái đề tài suy thoái, qua ngày sau là bất thối, thì hai chi pháp này nó lẫn lộn qua lại, hễ nói cái này thì phải chứng minh cái kia, hễ nói cái kia phải chứng minh cái nọ thì học chung được. Nhưng mà cái bài học ngày hôm qua và hôm nay, mặc dù là nói chung quanh đến bạn bằng hữu, nhưng mà chi pháp khác nhau rõ rệt. Ngày hôm qua nói về ngụy bằng hữu, tức là bạn mà bạn không có thật là bạn, bạn đưa đến cái sự tác hại cho chúng ta, như bạn phụ lợi, bạn khẩu biện, bạn vua nịnh, bạn truy lạc, đó là một mặt. Và hôm nay thì chúng ta nói đến chân bằng hữu, tức là hạng bạn tốt, thì Đức Phật Ngài có nêu ra bạn tán trợ, bạn đồng cam cộng khổ, bạn khuyến lợi, bạn thân tình, chi pháp khác nhau. Do vậy chúng tôi đề nghị là ngày hôm qua chúng ta học bốn hạng bạn ngụy bằng hữu, còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về hạng bạn chân bằng hữu. Thật là thú vị khi chúng ta đọc trong kinh điển, Đức Phật đã giải thích cặn kẽ cho chúng ta về cái tính cách của một người bạn mà trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng thường hay giao lưu với bạn bè, nhưng mà ít khi chúng ta chú ý đến. Đó có phải là chân bằng hữu hay không, hay là ngụy bằng hữu? Chỉ có khi nào mà chúng ta nghe pháp, chúng ta biết pháp của Đức Phật, thì lúc đó chúng ta mới có cái sự nhận định. Chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm nay bài học này sẽ rất bổ ích cho chư Phật tử cư sĩ chúng ta. Sau thời giảng sẽ là cái phần thảo luận, chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều vấn đề để thảo luận. Kính thưa quý vị, chúng ta thường nghe nói đến một người bạn tốt, chơi với bạn tốt hay là thân cận với bạn lành. Mà có đôi khi đó, chúng ta nhầm tưởng người bạn tốt là người bạn lành, người bạn lành là người bạn tốt. Sự thật thì qua bài học này chúng ta thấy một người bạn lành phải là cái người bạn khuyến lợi. Atthakha di mitta, Atthakha di mitta là hạng bạn thứ ba, nó đúng là bạn lành. Chữ lành ở đây chúng ta phải hiểu trong cái ý nghĩa gọi là thiện, giúp cho có cái sự tiến hóa về mặt tinh thần. Còn ba hạng bạn còn lại thì là người bạn tốt. Cái tốt đó chỉ là đem lại cái sự an vui cho mình, hay ở một cái lĩnh vực nào đó, chứ chưa hẳn là một người bạn, một người bạn lành. Chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị, và hôm nay cũng xin phép là vì chúng ta có cái thời gian thọ Bát Quan Trai Giới, nên cũng mất cái thời gian gần nửa giờ đồng hồ. Và hơn nữa trong room hôm nay không có nhiều vị giảng sư để thảo luận, do vậy xin phép chúng tôi sẽ phiết cho đến 9:45. Kính thưa quý vị, hạng bạn chân tình, tức là hạng bạn tốt hay gọi là chân bằng hữu đó, Suhadamitta, là người bạn mà khi chúng ta giao du thân cận sẽ có nhiều điều lợi ích cho chúng ta. Và trước nhất là đem lại cái sự an lạc cho chúng ta. Ở đây nói đến một người bạn tốt hay là một chân bậc, thì Đức Phật này nêu lên bốn khía cạnh. Một là ở khía cạnh tán trợ và người bạn được cái đặc tính đó thì chúng ta gọi là upakara, upakara mitta. Hai là khía cạnh bạn đồng cam cộng khổ, tức là bạn có thủy chung đó, samana sukha mitta. Thứ ba gọi là bạn khuyến lợi, tức là khuyến khích điều lợi ích cho ta, atthakhayi mitta. Và thứ tư là bạn thân tình, anukampaka mitta. Cái khía cạnh thứ tư đó. Rất khó có được một người bạn mà có đầy đủ bốn cái đức tính này. Có thể một người bạn của chúng ta họ chỉ có một hoặc hai trong những đức tính đó thôi. Một thì cũng được xem như là một người bạn tốt rồi, đừng nói chi là có hai hoặc ba, hoặc là có đủ bốn đức tính. Những điều mà được trình bày ở đây, điều này chính do Đức Phật Ngài đã dạy trong bài kinh Singalowada. Thí dụ như bạn tán trợ, Đức Phật Ngài nêu lên bốn đặc điểm. Bạn tán trợ tức là người bạn giúp đỡ lẫn nhau đó, thì Đức Phật Ngài nêu lên bốn đặc điểm của người bạn này. Tức là biết bảo vệ nhau khi bất cẩn, giữ tài sản của bạn khi sơ xuất, làm chỗ nương tựa khi có sự sợ hãi, nhiệt tình giúp đỡ khi bạn bè hữu sự. Đức Phật Ngài nêu lên bốn đặc tính của người bạn tán trợ như vậy. Người bạn upakara, upakara kamita. Ở đây thương hiệu, khi mà chúng ta kết bạn với một người và người đó có cái đặc tính là hãy khi mà chúng ta sơ xuất bất cẩn thì người bạn đó sẵn sàng bảo vệ ta, thì đó là một đặc tính mà chúng ta cần phải biết là người bạn tốt. Thông thường thì bạn bè chung chung đó thưa quý vị, nói là bạn khi nào ăn uống chơi đi chơi thì họ là bạn, nhưng mà lúc mình sơ ý, mình khinh suất để bị té ngã hay là mình sẽ gặp cái điều nguy hiểm, thì đối với người bạn không có cái đức tính, không có cái đặc tính của người bạn tán trợ thì họ ai chết sống mặc ai thôi, họ không có can thiệp rồi. Cho nên mới nói rằng cái người bạn tán trợ mà biết bảo vệ nhau khi bất cẩn, hạng người bạn đó thật khó tìm. Đặc tính của một người bạn tán trợ có đặc tính nữa là biết giữ tài sản của bạn khi sơ xuất. Điều này chúng tôi cũng thường nhắc, sống ở trong một tập thể, sống ở trong chùa, các vị tỳ kheo, các vị sa di phải là bạn tốt, bạn tán trợ với nhau. Khi Phật tử đi đến chùa thì chư tăng cũng nên là một người bạn tán trợ. Tài sản của các vị, chẳng hạn như là y phục hay là vật dụng, lợi lộc mà vị đó có được, nếu mà vị đó sơ hở để không có kín đáo, hoặc là để bị rơi rớt, có thể bị mất trộm chẳng hạn, thì trong trường hợp mình là một người bạn tốt, nhất là cái vai trò của vị trụ trì là người bạn tốt của mọi người đó, thì chúng ta phải biết bảo vệ cái tài sản đó. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà mọi người đi đến nơi mình rồi tài sản của ai nấy giữ, mất mát ráng chịu vân vân, như vậy chúng ta chưa có cái đức tính của người bạn đáng trợ. Nhiều khi mình phải biết dần ngó giúp đỡ và nhắc nhở để cho họ cẩn trọng khi đi chung một đoàn tham quan du lịch chẳng hạn. Một vị trưởng đoàn cần phải có cái đức tánh của người bạn tán trợ, bởi vì người ở trong đoàn thường hay có cái sự sơ xuất, mất mát tiền bạc, mất mát giấy tờ vân vân, thì cái vị trưởng đoàn thường thường phải nhắc nhở, phải cảnh báo cho họ. Đó là nấu lên cái đặc tính của người bạn tán trợ. Lại nữa, được gọi là một người bạn tán trợ, Đức Phật Ngài cho rằng một người mà làm cái chỗ nương tựa khi có sự sợ hãi, như vậy mới đúng là người bạn tán trợ. Chúng tôi cũng thường xuyên hay nhắc đến những cái sự việc khi mà chúng tôi đi đâu, đi với sư trưởng chẳng hạn, trong đó cũng có một vài vị sư khác, nhưng mà sư trưởng là một người bạn tán trợ và chúng tôi rất là quan hỷ, không có cái chuyện khó khăn gì hay là có một cái đe dọa nào mà hễ có mặt sư trưởng là sư trưởng bỏ rơi mọi người, luôn luôn là tán trợ, luôn luôn là chỗ nương tựa. Cái đặc tính đó rất là tốt đẹp, thưa quý vị, rất là cảm động. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta được những người bạn tán trợ có cái đặc tính đó, thì bản thân mình khi mà làm bạn với người khác thì cũng, chúng ta cũng phải là một người có cái tinh thần tán trợ như vậy, là lúc nào cũng là cái chỗ nương tựa khi bạn bè có sự sợ hãi. Thời như vậy cái cuộc sống này mới có ý nghĩa, và bạn bè cái kiểu cách đó mới đem lại nhiều cái sự an vui cho nhau. Cái đặc tính thứ tư của cái người bạn tán trợ đó, tức là nhiệt tình giúp đỡ cho bạn bè hữu sự. Ở nhà thì chúng ta nương tựa cha mẹ, lớn lên thì chúng ta ra ngoài xã hội, chúng ta nương tựa bạn bè. Thì nếu là bạn bè mà gặp người có cái đức tính nhiệt tình giúp đỡ khi bạn bè hữu sự với nhau, thì quả thật nó quý vô cùng, thưa quý vị. Mình không đòi hỏi bạn phải cho mình ăn cái này uống cái kia, không cần phải đòi hỏi bạn bè phải biết xả tài với nhau, chúng ta chỉ cần là người bạn đó lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ khi bạn bè với nhau gặp chuyện hữu sự, không bỏ rơi nhau, thì cái điều đó nó quý vô cùng. Thì qua bốn cái đức tính của người bạn tán trợ mà Đức Phật này đã nêu rõ, ở đây chúng ta thấy rõ là người bạn tán trợ thật sự là một người bạn tốt, thật sự là một chân bằng hữu. Cũng chưa hết thôi, chúng ta còn có một hạng bạn thứ hai nữa, gọi là bạn đồng cam cộng khổ. Từ xưa đến bây giờ, có những câu chuyện rất là cảm động. Khi mà bạn bè với nhau có thủy có chung, vui thì đồng vui, khổ thì đồng khổ. Như vậy mới là một người bạn chân thành, một người bạn tốt. Và với hạng bạn đồng vui cộng khổ này, Đức Phật này cũng dạy, cũng nói lên bốn cái đặc tính, bốn cái đức tính của cái người bạn đồng vui cộng khổ. Gọi là bạn đồng vui cộng khổ tức là người có cái đức tính biết chia sẻ, cảm thông, chung vui khổ bằng cách là đối với bạn bè thì rất là chân thật. Cái chuyện thầm kín của mình thì họ giữ kín chuyện, không nói cho ai biết nếu mình có tâm sự với họ. Nhưng mà ngược lại thì họ có cái chuyện thầm kín thì họ hay thổ lộ cho mình nghe. Gặp cái người như vậy, chúng ta đừng nghĩ là họ nhiều chuyện. Nhiều chuyện có nghĩa là khi nào mà họ hay đem chuyện kín đáo của bạn bè họ đem nói cho người khác nghe đó, thì người đó mới là không tốt. Chứ còn nếu một người mà họ nói chuyện của họ, chuyện thầm kín của họ cho mình nghe, còn cái chuyện thầm kín của mình tâm sự họ luôn luôn họ giữ kín, thời như vậy được xem như là một người bạn đồng cam cùng khổ. Cái đặc tính khác nữa là một người bạn đồng cam cộng khổ hay một người bạn thủy chung đó, có nghĩa là không bỏ nhau khi hoạn nạn. Ở đời thường thì bạn bè, thưa quý vị, khi mà mình vô sự thì họ là bạn, nhưng mà lúc mình hoạn nạn, mình thất thế thì lúc bây giờ họ làm ngơ, họ quánh mặt đi, xem như là họ không có trách nhiệm. Nhưng mà đối với một người bạn mình gọi là thủy chung đó, là người bạn không bỏ nhau khi hoạn nạn. Cái điều này thường thì chúng ta thấy ở trong đời sống gia đình giữa người vợ và người chồng phải là cái người bạn đồng cam cộng khổ với nhau, bởi vì họ chấp nhận chung thân với nhau suốt đời. Vì vậy cho nên họ cần phải biết thủy chung, không bỏ nhau gặp hoạn nạn. Cái điều đó mới là tốt. Đức Phật cũng có kể lại cái câu chuyện tiền thân của nàng Sundinanda ở trong cái kiếp sống xa xưa, là một người vợ nhưng mà cái tâm lòng dạ rất độc ác. Khi mà người chồng giao đấu với tên tướng cướp thì lúc bây giờ thanh gươm của người chồng bị rơi xuống đằng kia, thì đang lúc giao đấu tay không như vậy thì người chồng mới bảo người vợ hãy nhặt thanh gươm cho anh. Thì cái cô vợ cắt nết này thấy tên tướng cướp có vẻ mạnh mẽ và đẹp, đẹp trai phong độ, nên cô ta đã chuyển đổi lòng dạ. Cô ta đưa thanh gươm thay vì đưa cán gươm về phía người chồng thì cô ta lại đưa cán gươm hướng về tên tướng cướp, cái lưỡi thì hướng về người chồng, làm sao mà cầm được. Tên tướng cướp nhanh như cắt chụp lấy cái thanh gươm đó và giết chết người chồng. Rồi cô ta đã ngoan ngoãn đi theo tên trước rút, sau đó mới suy nghĩ rằng vợ chồng phải chung thủy với nhau, không bỏ nhau lúc hoạn nạn, mà người nữ này họ đang tâm bỏ mặc cái sự sống chết của chồng mà đưa thanh gươm cho ta. Như vậy thì một ngày kia ả sẽ có thể vì một người khác mà bỏ mặc sự sống chết của ta. Cho nên tên tướng cướp lúc bây giờ cũng giết luôn cái người nữ đó rồi bỏ đi. Ở đây thưa quý vị, một cái câu chuyện rất đời thường. Đức Phật này kể lại câu chuyện quá khứ như vậy, nhưng mà rất là đời thường, chúng ta cũng thường gặp như vậy. Cho nên là một người tu tập, là một người Phật tử, chúng ta cần phải hiểu rõ cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là chân bằng hữu, cái gì là ngụy bằng hữu. Ở trong cuộc sống của chúng ta, có đôi khi chúng ta không cần bạn bè giúp đỡ tiền bạc, tài sản, mà chúng ta chỉ cần cái tấm lòng thủy chung, đồng vui cùng khổ nhau, như vậy cũng đã ấm áp rồi. Nhưng mà khổ nỗi là ở trong cuộc đời này chúng ta tìm để gặp được những người bạn như vậy quả thật là hiếm. Chúng tôi có đọc một cái câu chuyện quan đại phu Hoa Hâm. Ông ta là người rất là thẳng thắn. Lúc mà chạy loạn cùng với một số người tùy tùng, thì đang đi như vậy thì có một cái người khác, họ cũng chạy loạn nhưng mà họ đi đơn độc một mình, họ cảm thấy sợ hãi, họ mới xin gia nhập bọn người này. Thì lúc đó mọi người kia xin Hoa Hâm, xin Quan Đại Phu Hoa Hâm cho người đó tháp tục. Thì Hoa Hâm lúc đó lưỡng lự suy nghĩ, ông nói rằng chúng ta đang chạy loạn, phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mà ít người như thế này thì mình giúp nhau nó dễ, còn nếu thêm người nữa càng đông thì càng khó giúp đỡ nhau. Thì mọi người đều năn nỉ, thì Hoa Hâm lúc sau ông chịu. Và khi mà đã chấp nhận người đó đi vào bọn của mình rồi, đi một đổi nữa thì người kia sơ ý như thế nào đó mà té xuống một cái hố. Lúc đó giặc rượt đuổi ở phía sau đó, mọi người định bỏ mà chạy, thì Hoa Hâm dừng lại nói rằng trước đây mình không thâu nhận người ta thì thôi, nhưng mà đã thâu nhận người ta là người ở trong bọn của mình thì bây giờ người ta hữu sự, mình không thể bỏ đi được như vậy để thoát thân, cho nên phải dừng lại để cứu lấy người đó, kéo lên khỏi hố. Và ông ta đã làm như vậy. Lúc bây giờ mọi người nhìn nhau rất là ngượng ngùng thôi, bởi vì họ là những người cầu xin cho người kia được gia nhập, mà cho đến giờ phút hữu sự, lúc mà hoạn nạn đó thì họ tính bỏ đi. Thì ở đây chúng ta thấy Quan Đại Phu Hoa Hâm quả thật là một người bạn tốt, là người bạn đồng cam cộng khổ. Rồi một cái đặc tính nữa là dám hy sinh vì bạn. Điều này cũng khó tìm lắm thưa quý vị. Khó tìm được một người bạn mà họ dám hy sinh vì bạn bè. Bởi vì thông thường thì mọi người đều có cái tính ích kỷ, cái gì có lợi cho mình thì mới làm, Còn cái gì không có lợi cho mình mà có lợi cho bạn bè đó, thì không dám hy sinh. Mà trên đời kiếm cái người dám hy sinh vì bạn thì phải nói là đốt đuốc ban ngày để đi tìm, thưa quý vị. Bởi vậy cho nên đây mới là một người bạn quý. Cái hạng bạn thứ ba gọi là bạn khuyến lợi. Bạn khuyến lợi đây gọi là một người bạn lành. Chữ Akhayi, Akhayi tức là khuyên, khuyên nhắc. Còn chữ Akha là lợi ích. Một trong bốn khía cạnh của người bạn tốt đó, thì được một người mà họ khuyến khích, khuyên nhắc mình làm cái điều thiện, điều lành đó, thì đó cũng là một người bạn tốt, là một chân bằng hữu. Người bạn khuyến lợi này là người có bốn cái đặc tính. Thứ nhất là dám can ngăn cái điều ác. Mặc dù biết rằng nhắc nhở như vậy, kiên ngăn như vậy là bạn bè sẽ giận, nhưng mà người đó vì muốn lợi ích cho bạn cho nên ngăn cản bạn không cho làm cái điều ác. Thứ hai nữa là khuyến khích bạn làm cái điều thiện. Nếu mà thấy những cái điều nào là tốt đẹp thì người đó sẵn sàng để khuyến khích, sắp tấn khích lệ bạn làm cái điều thiện này. Đó là đặc tính của người bạn khuyến lợi. Có những vị vua đó, vì họ không thân cận được với những quan trung thần, những người bạn tốt, cho nên ông ta đã bị suy sụp. Trong khi đó những người quan đại thần mà cương trực đó, lại là một người bạn khuyến lợi, là người bạn tốt của ông vua mà ông vua không biết. Thì mỗi lần ông ta làm cái điều gì mà sai trái thì vị quan đó không sợ bị chết mà sẵn sàng can gián. Chính do cái sự can gián đó mà làm cho ông vua ông thịnh nộ, rồi ông tìm cách ông hại, ông giết đi. Nhưng mà giết chết người bạn đó rồi thì sau này ông ta chỉ nghe cái lời nịnh hót của nịnh thần là cuối cùng ông ta phải suy sụp đi ngay vàng. Ở trên đời này có nhiều cái sự kiện như vậy chứ. Bởi vì gặp bạn mà can ngăn điều ác, khuyến khích cái điều thiện đó, người ta nói là trung ngôn nghịch nghĩ, lời hay thì nó thường trái tai. Cho nên nếu một người mà họ dám nói cái lời ngay để can gián bạn bè đừng làm điều ác và khuyến khích bạn bè làm cái điều thiện thì phải nói là người bạn đó rất đặc biệt. Rồi một cái đặc tính nữa là nói cho nghe pháp chưa từng nghe, chỉ bày cho biết con đường thiên giới. Điều này có một điểm đặc biệt mà các Phật tử chúng ta cũng phải lưu ý. Nếu nói người bạn khuyến lợi đó, chính Đức Thế Tôn Ngài cũng đã nói Ngài là người bạn của chúng sanh, người bạn của chư thiên và nhân loại. Chư tỳ kheo, chư tăng cũng là bạn của người cư sĩ, bởi vì chư tăng cũng thường can ngăn Phật tử những cái điều ác, khuyến khích làm điều thiện, nói cho nghe pháp chưa từng nghe, chỉ bày cho biết con đường thiên giới. Rồi chính những người Phật tử bạn đạo với nhau cũng là những người bạn khuyến lợi với nhau. Khi gặp nhau chúng ta nên bàn về những cái chuyện Phật pháp, những cái chuyện hữu ích. Và người bạn đạo nó khác hơn bạn đời ở chỗ người bạn ở bên ngoài đó, ở ngoài xã hội thì họ gặp nhau họ không biết nói những cái lời tốt đẹp, khuyến khích cho nhau tiến hóa về mặt tinh thần. Nhưng mà đối với bạn đạo với nhau đó, thì thường hay nhắc nhở những cái điều lợi ích như vậy. Cho nên trong số cư sĩ ở mỗi một địa phương, trong số cư sĩ đó sẽ có một người cư sĩ mà họ thật tâm tu tập, và họ thường hay khuyến khích hỗ trợ cho những bạn cư sĩ khác trong những việc làm phước vân vân. Chúng tôi thường gặp những cái vị acharya cư sĩ đó, thì lúc đó chúng tôi mới nhìn người ấy phước ý nghĩ đây là người bạn khuyến lợi, là người bạn khuyến lợi. Cho nên chúng ta cần phải hiểu được cái giá trị của người bạn khuyến lợi, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà có người bạn này thì làm phiền phức cho ta quá, những gì ta làm thường hay bị nói nhỏ nói to căng nhăn những cái điều ác, rồi có những lúc được người bạn của mình khuyến khích cho làm cái điều thiện, bố thí trì giới vân vân, thì họ lại không thích, họ cảm thấy bị rầy rà. Những người mà họ cảm thấy những người, những bạn bè kiểu đó mà là một phiền phức rầy rà, thì thật tình những người này họ sẽ không bao giờ được cái lợi ích. Một kẻ phàm phu thường thì họ có cái tính là thích người khác nói ngọt, nói theo, và xu hướng theo họ thì họ chịu. Chứ còn nếu mà có cái tính cách là can gián hay là rủ rê khuyến khích làm những cái điều tốt thì họ lại không thích. Ở đời nó cũng khổ là có được những người bạn khuyến lợi, nhưng mà về mặt chủ quan thì cái người này họ lại không thích có những người bạn đó. Như vậy sẽ làm mất đi cái sự tiến hóa của chúng ta. Thật sự ra đứng về hai mặt, nếu mà về mặt khách quan đó, thì chúng ta nên tìm gần gũi thân cận với người bạn có bốn cái đặc tính khuyến lợi. Và ngược lại thì về mặt chủ quan đó, thì khi mà chúng ta làm bạn với người khác, chúng ta phải là người khuyến lợi, nói những điều lợi ích cho người khác nghe. Chúng tôi cũng thường nhắc nhở, tự nhắc nhở mình và nhắc nhở cho các vị tăng ở trong chùa. Khi mà Phật tử đi đến chùa thì mình tùy theo cái sự hiểu biết của mình về Phật Pháp, mình khuyến khích họ làm cái điều thiện, giải bày cho họ nghe những điều họ thắc mắc, chứ đừng có làm ngơ cái việc đó. Không phải người ta đến người ta cúng chùa rồi mình cười hoan hỷ, còn khi mà người ta đến để người ta tìm cái sự, tìm một lời khuyên hay tìm cái sự an ủi về mặt tinh thần, lúc đó mình tránh đi, như vậy mình không phải là người bạn tốt. Nếu mà làm được như vậy, thưa quý vị, nó cũng tạo một cái phần công đức, một cái phần phước báo. Bởi vì khi mà mình nói pháp cho người khác nghe đó, thì gọi là bố thí pháp rồi. Chúng ta nói những điều gì ra làm cho chúng sanh khác được hiểu biết, được chánh kiến, được có niềm tin, nói cho người khác nghe để người khác biết bố thí, biết trì giới và có trí tuệ, thì như vậy chúng ta đã làm được một công đức phước báo. Và Đức Phật này nhận định cái hạng người này là hạng người bạn tốt, chân bằng hữu. Ở cái khía cạnh hạng bạn thứ tư, tức là bạn thân tình, các bạn thân tình Anukampaka Mitta ở đây, tức là nói trên cái phương diện tình bạn bè chí cốt, cái tình cảm sâu sắc, sâu nặng. Một người mà có giữ được, người mà giữ được cái tình bạn sâu sắc đó là người bạn mà có được bốn cái đức tính. Người ấy không vui khi mà bạn bè gặp nạn, đó cũng là một cái biểu hiện của một người bạn thân tình. Người ấy vui mừng khi bạn bè gặp may, gặp may mắn, đó cũng là một biểu hiện của người bạn thân tình. Người ấy sẽ phản đối ai nói xấu bạn, bạn bè, thì đó cũng là một biểu hiện của một người bạn thân tình. Người đó khích lệ cho người khác khen ngợi bạn bè, thì đó cũng là một biểu hiện của người bạn thân tình. Qua đây chúng ta thấy rằng một người mà có bốn cái đặc tính như vậy đó, thì quả thật người bạn đó đối với mình họ rất là thân tình, và cái tình bạn rất là sâu đậm. Chứ còn bạn bè mà bán đứng với nhau đó, thì đó không phải là cái người bạn thân tình được. Dù cho bên ngoài họ nói ngọt, họ tỏ ra là thân tình, nhưng mà họ tỏ ra thân tình khi mà cái chuyện đã qua rồi họ mới tỏ ra cái thân tình, thì như vậy không phải là người bạn tốt. Một người bạn thân tình phải là cái người có bốn cái đặc tính này. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc qua cái đoạn kinh này, cái bài kinh này, chúng ta sẽ thấy Đức Phật rất là tế nhị, rất tinh tế ở trong cái lĩnh vực giáo dục tâm lý của con người. Nếu mà chúng ta có đọc qua kinh điển thì chúng ta mới thấy rằng đạo Phật là một giáo lý rất thiết thực, và khi mà Đức Phật này dạy cho gia chủ tử Sinh-ca-la những điều đó thì những cái điều mà Đức Thế Tôn đã dạy đó, nó trở thành những cái kinh nghiệm sống và những điều mà người cư sĩ cần phải hiểu biết để mà chúng ta biết lựa chọn bạn mà chơi. Nếu mà sau này có người hỏi rằng câu nói trò hãy chọn bạn mà chơi đó, chọn bạn như thế nào, thì quý vị chỉ cần ghi nhớ bốn cái hạng bạn này là được rồi. Nếu như không tìm thấy cái người bạn khuyến lợi thì ít ra chúng ta cũng phải chọn cái người bạn nào có bốn cái đức tính của bạn tán trợ, hay là chọn người bạn nào mà họ có bốn cái đức tính của người bạn đồng cam cộng khổ, hay là chọn người bạn mà họ có bốn cái đức tính của người bạn chân thành, chân tình. Thời như vậy cuộc sống của chúng ta rất có ý nghĩa, bạn bè kiểu đó mới thật sự đem lại cái sự an lạc. Ngoài ra thì chúng ta sẽ bị đau khổ, hễ càng nhiều bạn bè xấu thì chúng ta càng khổ đau, còn hễ chúng ta có được những người bạn tốt trong cuộc đời thì như vậy là quý vô cùng. Người ta nói rằng nếu sống ở trong cuộc đời có được người bạn tri âm tri kỷ, như vậy có chết cũng mãn nguyện. ở đời người ta gọi cái từ gọi là bạn tri âm tri kỷ đó. Thì theo trong Phật pháp chúng tôi nghĩ rằng dựa theo bốn hạng người bạn này đúng là bạn tri âm tri kỷ. Không, người ta chỉ ám chỉ, người ta nói rằng người bạn tri âm tức là do Bá Nha Tử Kỳ, Bá Nha Đánh Đàn và Tử Kỳ hiểu được, hiểu được trong cái tiếng nhạc đó, rồi cái trở thành bạn, cho nên từ đó người ta gọi là bạn tri âm. Quảng Thúc Bảo Trọng vì hiểu với nhau, thông cảm với nhau, cho nên người ta gọi đó là cái đôi bạn tri kỷ. Nhưng mà cái tri âm tri kỷ mà theo đời thường họ họ quan niệm đó thì nó ở một cái lĩnh vực nào đó thôi, chứ nó cũng chưa phải là toàn diện. Nhưng mà đối với đạo Phật thì khi mà đề cập đến chân bằng hữu thì chúng ta thấy không những chỉ là tri âm tri kỷ mà còn phải là có một cái tinh thần tán trợ, tinh thần thủy chung, tinh thần khuyến lợi, tinh thần nghĩa nặng tình sâu. Thì như vậy có được những người bạn đó, khi mà chúng ta chết chúng ta mới, chúng ta cũng không ân hận. Có được những người bạn này là chúng ta chết cũng không ân hận. Chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng hôm nay ở đây, và cái thời gian 45 phút còn lại xin để dành cho cái thời thảo luận. Xin được cung thỉnh Thượng Tọa Dật Đẳng điều hợp cho buổi thảo luận hôm nay. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị được an vui. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú, kính thưa Thượng Tọa Đại Sư. Mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay xin được thỉnh Đại Đức Tự Nguyện. Không biết Đại Đức Tự Nguyện có mặt ở trước máy không? Chào Phật. Đại Đức Tự Nguyện, người ta nói rằng người Việt Nam chúng ta khi nói bạn thì mình hiểu giống như là bạn đồng sông hay là bạn vong niên. Nhưng mà ít có khi nói tới bạn vong niên, ta chỉ nói bạn đồng sông hay là những người xa lạ nào đó, không phải là máu huyết mới là bạn. Nhưng mà anh em ở trong nhà thân thiết thì cũng không gọi là bạn. Cha mẹ đối với con cái không phải là bạn. Nhưng mà người Tây Phương, và kể cả người Ấn Độ, người Ấn Độ họ xem như là bà mẹ là người bạn ở trong nhà chẳng hạn. Thì với bạn lành, với bạn lành mà chúng ta một thiện hữu mình chúng ta hiểu trong đạo Phật đó, người bạn nó có nhất thiết phải là một người hoàn toàn xa lạ, chưa từng quen, chưa từng biết trước đây, hay là ngay cả những người thân của mình như là cha mẹ anh em cũng có thể là người bạn của mình được. Xin thỉnh Đại Đức Tự Nguyện.
Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Thầy. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ cảm ơn cô Anh Cha. Dạ cô cảm ơn thần đó. Cô kính lễ đến sư phụ Tây Sư, Thượng Tọa Dật Đẳng, Đại Đức Cao Phục Tính, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung, thân chào đến chú nữ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì trên tinh thần nếu mà gọi chúng ta gọi là một cái bản lành, gọi là Kalaya Namitpata, thì ở đó chúng ta cứ nghĩ rằng là người đó sẽ là một người bạn của chúng ta do nhiều cái duyên, nhiều cái hữu duyên mà chúng ta gặp được, hay là do một cái sự sống lâu, hay là do cái mà chúng ta gọi là ở đời thường gọi là cái độ là đồng sông, hay là bằng vốn niên, hay gọi là bạn chí cốt với nhau. Hết chiều ngày nay tôi kêu là bạn chí cốt, có nghĩa là coi như là mọi thứ đều là tốt đẹp của nhau và cái tình bạn đó nó sẽ vĩnh cửu. Thì kính bạch Thượng Tọa, thì ứng theo cái nhìn đó, chúng ta thường cho là chỉ là người bạn có thể là do mình, người ta không là quyến thuộc với mình nhưng người ta là bạn, là thân tình với mình, là do cùng học, do cùng giao tiếp, hay do làng, do xóm, hay do trường, do cái điều kiện mà chúng ta gặp được nhau ở bốn phương trời. hay là tứ hải gia huynh đệ vân vân, thì cái tình bạn đó cũng là một tình bạn Kalaya nó mới cho ta. Nếu như dựa trên những cái lời pháp mà bốn hạng bằng hữu sẽ hát đăng biết tá này mà tình cô tư siêu gì mới giảng, nhưng cũng ngược lại ở trong cuộc đời này, nếu chúng ta là một người cha, nếu chúng ta là một người mẹ, chúng ta có thể sẽ là một người bạn cho con của mình được, cho cháu của mình được. Chúng ta là người anh có thể làm người bạn cho người em, và chúng ta là người em có thể làm người bạn cho người anh, vân vân. Và nói ngay cả là vợ là chồng, ngoài cái nghĩa của vợ chồng ở đó còn cái nghĩa khác hơn, tốt hơn, đó là cái nghĩa tình của bạn. Chúng ta thấy có những lúc mà người ta đã từng tuổi về già thì chúng ta thấy có những cặp vợ chồng thì người ta sống vì nghĩa, đó là tình bạn, chứ không phải là tình yêu thương gì mà nó lớn lao. Nhưng ở đây chính là cái tình bạn, bạn mà cái nghĩa đó rất là lớn, cái nghĩa cử đó mà nó của giá trị cuộc đời mà người ta đã đi qua. Ở một cấp độ khác nữa, nếu như ai mà được đầy đủ với những yếu tố, chẳng hạn như chúng ta lúc chúng ta là vợ chồng, nhưng lúc có lúc chúng ta là bạn, có lúc chúng ta sẽ là thầy của nhau, có lúc chúng ta sẽ là anh của chúng ta là em, những người đi trước là những người đi sau để cùng chia sẻ khi hoạn nạn. Không phải mình là anh thì lúc nào mình cũng khôn hơn, mình đầy đủ hơn, mình sẽ biết hơn người em của mình, và người em của mình biết đón nhận. Hay là mình là một người chị, có một người em đón nhận, một người em sẵn sàng như là một người bạn để biết lắng nghe, để hiểu được tâm tư, để nghe được tâm tư của chị mình. Hay là một người học trò lúc đó cũng có thể là một người bạn của một người thầy, để nghe thầy mình nói cái lúc thầy mình gặp phải những cái điều mà khó khăn giải quyết, hay là thầy mình gặp những cái phiền thối trong cuộc sống này. Nhưng đặc biệt thì trên cái nhìn của Phật pháp thì chúng ta thấy những người mà được cái người tốt đẹp hơn mình, được cái người có cái trí tuệ, có cái giới hạnh, có cái sự hiểu biết, có cái sự sống trong pháp, mà người ấy thương mình, người ấy chịu khó lắng nghe mình, chính thưa quý vị, như chư tăng là những người bạn lành của quý Phật tử rất là lớn. Bởi vì chư tăng sẽ chấp nhận nghe những niềm đau nỗi khổ của quý vị, chư tăng sẽ lắng nghe những cái mất mát, những cái đau thương của quý vị, và từ đó để chia sẻ và hướng dẫn quý vị bớt đau khổ và quay về một cái con đường tốt đẹp, và có một niềm vui sống, và có một cái không phải bị một sự bi lụy chán chường, và thế là rơi vào cái tuyệt vọng. Thì quả thật chư tăng sẽ là một trong những người hết sức lớn lao khi chúng ta gặp hữu sự, thì xem như là người thầy, và những lúc mà lắng nghe đó xem như là người bạn, để chúng ta sẽ bộc bạch hết, nó không còn phải còn một cái gì đó gọi là nó giới hạn lại, không còn cái gì đó mà gọi là giữ gìn lại. Thì quả thật trong cuộc đời này, nếu ai đó may mắn mà biết chia sẻ, biết gửi tới những người, mà những người đó họ có một cái từ tâm, họ có một cái trí tuệ, và họ biết cách để dẫn đường cho ta. Ở trong cuộc sống này không ai mà chắc rằng chúng ta sẽ mãi mãi bền vững, chúng ta sẽ mãi mãi là đúng đắn. Có nhiều lúc chúng ta vì dễ vui do cái nghiệp quá khứ, hay là do cái nhân hiện tại chúng ta tạo, thì cái người mà tốt với mình chính là người đó nhắc mình. Người tốt với mình tức là người ấy sẵn sàng nêu lên những cái khuyết điểm, đã sẵn sàng tán thán bạn mình có những ưu điểm, và quả thật là người bạn tốt thì cũng nói lên những khuyết điểm của chính mình. Thì đây chính là một người bạn tốt, chứ không phải là người bạn tốt lúc nào cũng biết, chúng ta thấy họ biết khen ta, tán tụng ta khi ta có cái điều tốt đó. Nhưng ngược lại, khi người đó cũng sẵn sàng chặn đứng ta, nhắc nhở ta khi chúng ta làm ác. Thì chính đây chính là một giá trị của Kalayanamitta. Và quả thật vậy, khi cha mẹ hay khi thầy dạy cho trò, hay là cha mẹ dạy cho con cái, thì lúc đó vừa là quyền cha mẹ mà cũng là vừa cái sự chia sẻ của giá trị bạn sống trên cuộc đời này, cũng như người thầy chỉ cho người trò, đó là điều sai, mà đó là cũng tư cách là bổn phận của người trò, người thầy là hết trách nhiệm cho cái người đệ tử của mình, cũng như là cha mẹ làm hết trách nhiệm cho những người con cháu. Và đối với người bạn, chúng ta cũng làm hết trách nhiệm. Nếu như người bạn của mình biết lắng nghe những cái điều sai, những cái điều không đúng của mình, và để trở nên để nghe theo và trở nên tốt đẹp, thì đây chính là cái người bạn tốt của mình. Và ngược lại, nếu như người ấy phản ứng chỉ muốn được mình khen, chỉ muốn được mình dành cái phần đúng, và lúc nào dù cho mình sai người ấy cũng cho đúng, thì đây không phải là giá trị của bạn, của bạn lành, mà đây chỉ là một cái bạn, có nghĩa là chỉ là cái bạn bình thường ở cuộc sống mà mang tính thức vị kỷ, bảo vệ bè bạn của mình khi mình hữu sự. Nhưng ở đó mình phải xét nhân xét quả, có hành động và việc làm của người bạn của mình không có đúng hay không. Thì kính bạch thượng tọa, thì đứng trên cái nhìn của Phật pháp thì nó sẽ là tất cả chung hết, chứ chúng ta không nói rằng là cha là mẹ, là chỉ là cha là mẹ, là không là thể là bạn được, hay là thầy là trò thì không thể nào là bạn được. Mà tất cả tùy theo cái tình huống, tùy theo cái vai trò mà chúng ta gửi tới đến cho những người đó. Thì con xin kính gửi đến thượng tọa vài lời như vậy. Nếu có điều gì thì kính cung thỉnh thượng tọa tiếp tục cho để bổ túc thêm cho được hoàn mãn. Dạ, con xin đứng nhất nơi đây. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú ở cái trường người đã được tuyệt định. Xin được hỏi là để được pháp tính có bạn ở trên máy và có cầm mic được không? Nếu để được pháp tính cầm mic được, để được pháp tính hoàn hỷ cho biết. Xin được hỏi một lần nữa là đại đi pháp tính có bạn trước máy và có cầm mic được không? Xin đại đi pháp tính hoàn hỷ chút. Thưa quý vị, dường như đại đi pháp tính đang bận việc gì đó. Bây giờ xin được trở lại với thư tổ tự siêu. Nếu thư tổ còn trước máy, thư tổ hoàn hỷ cho biết để xin thư tổ trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Chưa vâng, đã thấy thi tòa tự siêu rồi. Và thi tòa tự siêu ở trong những pháp mà đối trị truyền cái đó, và ví dụ như là tham dục sân hận hôn trầm thủy miên hoài nghi phóng dật, một hành giả tu tập mà muốn giảm thiểu những cái truyền cái chính mình, thí dụ như mình là người tham lam thì nên gần với những người vô tham, mình hãy sân hận nên gần những người mát mẻ để mình bớt đi cái sân hận của mình. Thì bạch thượng tọa tự siêu, những hành giả mà có những cái đức như là ít tham ít sân vân vân thì chúng ta có thể gọi những người đó là những thiện hữu không? Và cái tư cách của những người bạn thiện đó nó khác gì với tư cách của những người bạn thiện mà chúng ta đang đề cập đến tại đây? Cái thỉnh thường đó.
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nói đến người bạn tốt để chúng ta thân cận có lợi ích, thì có hai mặt. Bài học hôm nay của chúng ta nói đến bốn hạng chân bằng hữu, thì đó là chúng ta nói ở một mặt là một người bạn tốt. Người bạn tốt này, những người bạn tốt này sẽ có những biểu hiện cụ thể để giúp cho chúng ta được an vui bằng cách tán trợ hay đồng cam cộng khổ hay khuyến lợi hoặc là thân tình. Ngoài ra đó thì còn có một hạng bạn khác nữa mà chúng ta vẫn được xem là người bạn tốt, mặc dù không có biểu hiện bốn cái đức tính này, nhưng mà nó cũng giống như khi mà chúng tôi cho cái thí dụ khi mà trời oi bức, quý vị còn nghe chúng tôi nói không ạ? Khi mà trời oi bức nóng nảy, chúng ta có hai cách để chúng ta làm cho mát mẻ. Một là chúng ta sử dụng đến cái quạt để làm cho mát. Thứ hai nữa là chúng ta ở dưới một cái mái che hay là ở dưới một cái cội cây với cái tàn râm thì chúng ta cũng mát mẻ được. Cái tàn cây bóng mát á, chúng ta đứng ở dưới bóng mát, mặc dù cái bóng mát đó nó không có thổi làm cho chúng ta mát như cái quạt, nhưng mà nhờ cái bóng cây đó mà chúng ta được mát, tức là khỏi bị nắng. Còn cái quạt á là để tạo ra gió, nó làm cho thân được mát. Đối với bốn hạng bạn chân bằng hữu, bốn hạng chân bằng hữu mà chúng ta nói ngày hôm nay cũng giống như chúng ta tìm cái sự mát mẻ từ ở cái quạt gì đó. Còn nói cái người mà chúng ta thân cận để rồi chúng ta được hấp thụ bởi những cái tính tốt, thì cũng giống như là chúng ta tìm cái bóng mát mà chúng ta ngồi ở đó thì chúng ta không bị nóng gì đâu. Bạn nào cũng tốt thưa quý vị. Nếu mà ở trong cuộc đời này mà chúng ta không tìm được những bạn chân bằng hữu thì ít nữa chúng ta cũng phải tìm được cái người bạn hiền. Người bạn hiền như là trong những cái cách để mà chúng ta giảm thiểu được năm triền cái mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Khi mà các vị tỳ kheo sống chung với nhau, ai cũng có cái phận sự để tu tập. Vì thế cho nên các vị này vì là bậc xuất gia và có nhiều phận sự khác, các vị sẽ đối đãi với nhau không có biểu hiện được cái đặc tính của chân bằng hữu, thì ít nữa đó là những người bạn đồng hành và có những cái cá tính tốt đẹp, như là không tham lam, không sân hận, hay là không lười biếng giả dụi, hoặc là không có cái sự phóng dật trạo hối, không có sự hoài nghi. Thì khi mà chúng ta ở gần những người đó, chúng ta cũng được cái lợi lạc là chúng ta được hấp thụ cái điều tốt từ nơi cái người bạn đồng hành với chúng ta. Khi mà đi chung trong một đoàn người, chúng ta có hai loại bạn đồng hành. Một người thì tốt bụng giúp đỡ cho chúng ta cái này cái kia, thì đó là người bạn tốt. Bạn không đi nữa thì một người họ có cái đặc tính tốt, họ không làm phiền nhiễu ai hết, và gặp cái chuyện gì họ cũng giữ được cái sự bình tĩnh và chính cái tánh khí của họ như thế. Chúng ta đi chung trong đoàn, chúng ta cũng cảm thấy an vui nữa. Nếu không làm được việc gì lợi ích cho bạn bè thì ít nữa đừng có làm cái gì ảnh hưởng phiền não cho bạn bè, thì như vậy đó cũng là hạng người bạn tốt. Cho nên để trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Chánh Đẳng thì chúng tôi xin thưa rằng điều mà được nói ở trong cái phép thiền định đó, mà nói đến cái yếu tố để làm giảm thiểu phiền não, trong đó có cái việc là thân cận với người bạn vô tham, thân cận với người bạn vô sân, vân vân, thì cái điều đó người bạn đó cũng là người bạn tốt, nhưng mà không nằm ở trong cái lĩnh vực của bài pháp ngày hôm nay. Nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý ở điểm đó, để khi mà chúng ta thành bạn của người khác thì chúng ta cũng nhớ một điều: nếu mà chúng ta không thể biểu hiện được những cái đức tính của chân bằng hữu thì ít ra chúng ta cũng phải là cái người tốt. Thí dụ mình có cái thói quen, cái tính của mình không có thích là gặp ai mình cũng khen tặng bạn của mình, nhưng mà mình cũng không thích là khuyến mình không có thói quen là khuyến khích người khác khen ngợi bạn bè. Thì nếu mà chúng ta không được cái đức tính đó, không được cái đức tính của người bạn chân tình như vậy, thân tình như vậy, thì ít ra chúng ta cũng đừng bao giờ chúng ta nói xấu bạn bè với người khác. Cái thái độ mà chúng ta không nói xấu bạn bè cho người khác với người khác thì thái độ đó cũng là thái độ của người bạn tốt, mặc dù không phải là bạn thân tình. Còn bạn thân tình thì biểu hiện bằng cách là khen ngợi bạn bè trước mặt người khác, hay là khuyến khích người khác khen ngợi bạn mình. Cho nên nó có hai trường hợp như thế. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng. Và bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú thấy có đại đức pháp đăng vào trong room, xin được hỏi đại đức pháp đăng có nghe và có cần biết được không? Đại đức pháp đăng, hôm nay chúng ta bàn về đề tài là thế nào là một bạn chân bằng hữu hay là chân thiện hữu, một người bạn lành. Trong cái nền văn hóa của chúng ta đó,
thì chúng ta quan niệm rằng bạn bè là để giao du, đỡ buồn, đỡ phải cô độc, tức là bạn bè để đi chơi mà thôi. Nhưng mà chữ bạn bè hay là chữ bằng hữu, thiên hữu ở trong kinh điển mà đề cập đến tại đây đó, thì theo Đức Phật đang nghĩ mình định nghĩa như thế nào là hợp tình hợp lý. Bởi vì có lẽ chữ bạn ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta tương đối là hiểu hẹp hơn là chữ bạn mà chúng ta hiểu tại đây, phải không? Sư Thánh Đức Phật đó.
Nhà con Phật đang kính anh giảng với Tâm Bảo. Con kính anh lễ Thiên Tòa từ xưa Thiên Tòa nhất đẳng, có tài quyền được Minh Hạnh Đức Phật Tính Kinh Chị Tùng Đức Tăng. Kính chào quý bài cô Tùng Nữ Thiên Giả Phật Tử. Thì thật sự thì khi mình nói đến một cái vị chánh đẳng giác như Đức Phật, và Ngài đã thuyết giảng về cái ý nghĩa lành, ý nghĩa tốt, thì cái tinh thần mà bạn ở trong đạo Phật thì nó rộng hơn. Đối với người đời thì vì chỉ là những cái tình cảm họ có, những cái đối xử ở đời tương đối một mức độ nào đó, vì nó không giống như cái ý nghĩa cái chữ bạn bè ở trong bạn hữu hay là bạn thiện trí thức trong Phật giáo. Vì thường thường thấy bạn bè ở ngoài thì nói nó có thể nó cái định nghĩa nó chỉ còn ở một phần nào đó, góc độ nào nó hạn hẹp. Nhưng mà khi nói với bạn trong Phật giáo thì như là bậc thiện trí thức, bạn thiện trí thức, bạn hữu hay bạn đạo với nhau đó, thì nó cái ý nghĩa nó sâu xa hơn. Thì như là cái lời giảng của Thượng Tọa Thầy Siêu hồi nãy thì cũng thấy, quý vị thấy đối với một người bạn mà ở bốn cái điểm như là bạn thân tình, hoặc bạn khuyến lợi, hoặc bạn đồng cam cộng khổ, hoặc bạn tán trợ, thì thật sự ra những cái ý nghĩa này chỉ được trình bày rộng rãi khi mà chúng ta nghe những cái lời dạy của Đức Phật trong cái vấn đề mà thực hiện cái sự mà tương trợ nhau trên cái đường giác ngộ giải thoát, có nghĩa là nhiều kiếp luân hồi chứ không phải chỉ một kiếp mà quý vị. Bởi quý vị thấy cái thuật ngữ nói bạn ở ngoài thì người ta chỉ định nghĩa ở một góc độ nào đó thôi. Nhưng mà khi nói bạn trong Phật giáo thì chúng ta phải hiểu rất là nhiều kiếp luân hồi, chúng ta cũng chung đồng cam cộng khổ, chung vui với những cái người mà chúng ta sanh đi sanh lại. Chúng ta thấy điển hình như Đức Phật này nói về câu chuyện mà hai cái vị thanh tinh văn đệ tử của Đức Phật là ngày Cô Lý Tá và ngày U Ba Tức Xá. Khi mà dù là kiếp xuất gia làm đạo sĩ Na Ná Đá, nhưng mà khi cúng dường Đức Phật được thọ ký rồi thì cũng kêu với người bạn của mình còn tại gia cư sĩ, Ngọc Vị Trưởng Giả cũng bố thí cúng dường, rồi phát nguyện phía dự sự hướng dẫn của mình. Mình là đệ tử cánh tay mặt của Đức Phật, thì bạn hôm nay phát nguyện là cánh tay trái của Đức Phật. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện như vậy thì quả thật cái tình bạn mà bạn đạo, bạn trong Phật giáo nó sâu xa hơn. Hay là chúng ta thấy như là cái kiếp hiện tại này, U Ba Thích Xá mà nghe bốn cái câu Phật ngôn từ nơi ngã sở chí thành tựu đạo quả Tu Đà Hoàn rồi, thì với cái lời phát thoại cao thượng đó cũng đem lại trình bày cho bạn của mình nghe. Và khi ngày U Ba Thích Xá mà trình bày cho cô Ly Tá là ngày Phường Liên nghe bốn câu kệ ngôn đó thì cũng thành tựu đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì các vị đã biết rằng cái bậc đạo sư ở đang ở đâu, và hai cái người bạn này đã tới. Và khi đã tới thì Đức Phật ngày tuyên bố là những cái vị thinh văn thường thủ cánh tay mặt cánh tay trái của bậc đạo sư. Thì Đức Phật này kể lại nhiều cái kiếp đó, giữa hai cái vị này có nhiều cái kiếp, ngay cái hiện tại kiếp này mà cùng nhau coi hát, cùng nhau lên những cái lễ hội vui vẻ, nhưng mà cũng cùng nhau có một cái sự tư tưởng nhàm chán, cùng nhau có một ý nghĩ muốn tu hành. Thì chúng ta thấy cái điều rất là lạ là cùng coi hát, một cái thất tù như là cùng hiểu một ý nghĩa, rồi cùng muốn phát tâm đi tu, rồi cùng đi xuất gia đồng một lượt. Chúng ta thấy như là tới ông Sanh Giá Giá thì hai vị cũng đồng tới, mà cái buổi đi coi hát đó, thì hai người cũng trong những cái ghế, cái tuồng hát ấy, thì hai vị cũng đều suy nghĩ rằng cuộc đời lặp đi lặp lại giống như cái tuồng hát vậy. Rồi hai người cũng nhàm chán, rồi hai người cũng đi xuất gia. Thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà Đức Phật này nói lên những cái tình bạn như vậy đó, nó là một cái sự cộng trú với nhau ở nhiều đời nhiều kiếp. Còn ngoài đời thì chúng ta cũng thấy có, nhưng mà nhiều khi á, bị danh lợi hay là bị chuyện này chuyện kia đó, thì họ lại dùng cái thủ đoạn với nhau. Chúng ta thấy cũng như là Quách Tĩnh với Dương Khang, đời cha thì cũng là bạn với nhau, tới đời con thì hai người cũng là bạn với nhau, nhưng mà cũng mưu kế, Dương Khang mưu kế để hại Quách Tĩnh. Thì giờ chúng ta thấy nhiều cái tuồng phim tuồng hát đó, nó cũng nói lên cái ý nghĩa ở ngoài đời, cái tình bạn nó ở một góc độ nào đó, dù nó có một cái góc độ có tiến bộ hơn đi, nhưng mà nó cũng không bao giờ bằng cái tình bạn thiện trí thức mà trong Phật giáo, hay là cái tình bạn đạo trong Phật giáo hết. Cái tình bạn đạo là cái tình nó được dung chứa do cái tinh thần nhân quả, được dung chứa do cái tinh thần giác ngộ đạo quả niết bàn, nên từ đó có những cái điểm mà nó sâu xa, mình nghe đó thì mình thấy nó có nhiều cái ý nghĩa vượt trội hơn ở ngoài đời là như vậy. Nên Đức Phật này kể lại nhiều cái câu chuyện mà luôn cả ngài hay là tôn giả Ananda, ngài hay là tôn giả Xá Lợi Phất hay tôn giả Mục Kiền Liên, thì ngài kể lại nhiều kiếp đó. Cũng có những kiếp mà làm thầy trò, cũng có lúc làm tôi trong trào, cũng có lúc mà làm những cái người đồng học với những cái vị thầy. Chúng ta cũng nghe nhiều cái câu chuyện như vậy. Thì nếu mà hiểu như là cái tình ở trong tình bạn đạo thì nó sâu xa hơn, và nó cho ta nhiều cái ý nghĩa ở trong đó hơn. Nên thường ở ngoài đời định nghĩa bạn bè thì chỉ là một người mình chơi với nhau, rồi ngủ với nhau, ăn uống với nhau, rồi đi du lịch với nhau, hoặc là tâm sự chuyện này chuyện kia. Thì người ta định nghĩa cái bạn bè ngoài đời có thể là một mức độ nào đó thôi, nhưng mà chúng ta định nghĩa bạn bè trong Phật giáo thì nó sâu xa hơn, có nghĩa là khuyên bạn không làm điều ác, hoặc là rủ bạn đi làm những việc thiện, rủ đi nghe pháp, rủ đi tu thiền. Những chuyện đó chỉ có trong Phật giáo thôi, chứ còn ở ngoài thì nó không có thể nào có như vậy hết, nó không thể nào có như vậy. Vì định nghĩa trong cái nhân quả, trong cuộc luân hồi, nên những đứa bạn nó cũng nương tựa với nhau. Mình thấy có nhiều khi những cái câu chuyện mà như tôn giả Mê Khí Giá nè, có một người bạn mà tu hành giác ngộ, giờ sanh làm Phạm Thiên, hay chúng ta nghe ngài Kumara Kassapa, ngài cũng có người bạn, ngài cũng là một trong những vị tỳ khưu trong cái thời kỳ Đức Phật mà phát nguyện tu tập với nhau. Nhưng mà sau này có đắc đạo quả, sanh nhiều cõi Phạm Thiên, làm những vị Phạm Thiên rồi cũng xuống nhắc nhở bạn mình, hoặc đặt những câu hỏi mà chúng ta thấy ở trong cái bài kinh Gò Mối đó. Thì chúng ta thấy cái vị Phạm Thiên nó đặt với ngài Kumara Kassapa 16 cái tiêu đề. Khi đi hỏi thì Đức Phật này giảng xong thì cái vị này trở thành vị thánh. Thì giờ chúng ta thấy những cái người bạn mà ở trong Phật giáo bạn đạo thì nó có nhiều cái ý nghĩa sâu xa hơn, có nghĩa là những vị này đắc chứng đạo quả thành thánh nhân, sanh về cõi trời. Nhiều khi cũng nghĩ về cái tình bạn đạo. Hay là chúng ta nghe cái câu chuyện mà hai cái vị đạo sĩ là vua đó, từ bỏ rồi sanh lên tu tập, rồi sanh lên Phạm Thiên, rồi xuống coi mình do cái duyên gì sanh về Phạm Thiên. thì biết rằng hai cái vị vua từ bỏ cái đế vị để vào cái núi tu. À, bây giờ một vị sanh chết sanh cõi Phạm Thiên, vị thì còn đang hành đạo, vị này mới xuống hỏi vị kia có tu tập có thuận lợi không. À, vị kia nói rằng tu tập thì cũng tốt, nhưng mà có những con voi nó tới nó dậm những cái đường đi kinh hành, nó làm ồn ào. À, vì cái vị Phạm Thiên kia là bạn cho một cái đờn để điều khiển những con voi đó đừng có tới thấy quá. Thì chúng ta thấy những cái chuyện này chỉ có khi chúng ta hiểu trong cái bản đạo thì mới có những cái câu chuyện sâu xa về nhân quả, sâu xa về những cảnh giới sanh về Phạm Thiên, chư thiên sanh về cõi trời, rồi cũng vẫn nhớ lại cái tình bạn hữu để giúp đỡ bạn mềm bình, hoặc là nhiều khi nó cũng cách rất là lâu rồi. Chúng ta thấy Đức Phật này kể lại như là ngày kiếp này làm Chô Thí Cá với cái người bạn thanh niên Kakikara đó, thì giờ chúng ta thấy kể lại rất là lâu rồi, rất là lâu, có thời kỳ Đức Phật Kassapa mà tới thời kỳ kỳ Đức Phật Gotama thì cũng trải qua một cái thời kỳ một Đức Phật cũng vậy rất là lâu. Nhưng mà sau này Đức Bồ Tát này xuất gia thì chính Phạm Thiên Kakikara cũng đem cái bộ y phục xuống để dâng cho ngài, đổi lấy bộ kiều phục đó. Thì chúng ta thấy những cái điều đó chỉ có trong Phật giáo mới nói đến cái tinh thần nhân quả hoặc là những cảnh giới tái sanh, nhưng mà cũng luôn luôn quan tâm đến cái tình bạn, bạn đạo, có nghĩa là làm sao để đạt được đạo quả niết bàn. Nên thường thường dùng gọi cái từ bạn đạo đó là làm sao để cho bạn của mình đạt được đạo quả mà mình đạt được. Thì điều này nó sâu xa hơn những người bạn đời. Bạn đời thì chúng ta thấy nhiều lắm thì cũng chia sẻ tài sản, chia sẻ cái tình cảm nào đó thôi. Nhưng mà nếu mà nói về bạn đạo, bạn tu á, thì cái ý nghĩa nó còn sâu xa hơn nhiều. Thì cái câu hỏi của Thượng Tọa Thích Đẳng xin trình bày như vậy. Nếu có gì mà chưa có trình bày hết thì con tỉnh Thượng Tọa Thích Đẳng trình bày thêm, và con xin gửi như vậy cho Thượng Tọa.
Sa thủ, kính thưa ngài Đại Bi Pháp Đăng và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì xin được bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay là một bản tin nói về việc những ngôi chùa và những cơ sở Phật giáo ở tại Bồ Đề Đạo Tràng đang tỏ thái độ để yêu cầu chính phủ lưu tâm, đặc biệt về vấn đề những người thương buôn lớn nhất của thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng. Bản tin chơi như quan chính ngữ sẽ kể đến quý vị qua lời đọc của Anicha.
Nam mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả đạo hữu, và con xin được đọc bản tin. Cộng đồng Phật giáo tại thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng lên tiếng mạnh mẽ về việc lấn đất thánh địa Bodhgaya Vihara tại India ngày 8 tháng 8 năm 2011. Mọi sinh hoạt hoàn toàn đình chỉ tại tỉnh Bihar, được biết là cái nôi của Phật giáo, để chống lại việc lấn đất của ban quản trị vùng. Nhân dân gồm các thương buôn, khách sạn và một số tăng sĩ của các chùa Phật giáo đã thực hiện việc ngừng sinh hoạt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho đời sống thường nhật, một nhân viên cảnh sát nói. Những biểu tình viên đã dọa sẽ tăng cuộc vận động chống việc lấn đất. Theo một vị sư, sự đình chỉ sinh hoạt là toàn bộ. Thị trấn chùa Chiền mang một vẻ hiu quạnh vì những thương buôn và chủ nhân khách sạn ngưng hoạt động, cũng như một số chùa chiền đã đóng cửa để chống việc lấn đất. Lạc Ma Tenzin của tu viện Tây Tạng tại Bồ Đề Đạo Tràng cho biết, ban quản trị vùng đã khởi xướng chương trình chống việc lấn đất của Bồ Đề Đạo Tràng để đảm bảo dự án của UNESCO được bảo đảm và gìn giữ khu di sản quốc tế. Một số khách sạn, cửa hàng và một phần tu viện đã bị đình chỉ phá hủy vì xây dựng bất hợp pháp, ban quản trị vùng cho biết. Nhà cầm quyền quốc gia đã ra lệnh cho ban quản trị vùng dựng sập những công trình xây cất bất hợp pháp gần ngôi chùa 1.500 năm. Mahabodhi tại Bồ Đề Đạo Tràng để tạo thành một khu vực cách biệt theo dự án của UNESCO. Ngôi chùa đã được công nhận là di sản thế giới vào tháng 6 năm 2002. UNESCO mới đây yêu cầu các cơ quan chính quyền, các cơ quan chính phủ ngưng việc vi phạm các điều lệ để bảo vệ di sản thế giới. Ngôi chùa là công trình lịch sử thứ 23 của Ấn Độ được trao tặng tính cách di sản đặc biệt ngay tại nơi Đức Phật thành đạo năm 2500 năm về trước. Nhân viên UNESCO không hài lòng khi một toán chuyên gia than phiền rằng những công trình xây dựng bất hợp pháp đang sinh sôi nảy nở phía trong và chung quanh ngôi chùa. Tổ chức đã khuyến cáo trong vòng nhiều năm qua rằng họ đã sẽ thu hồi đặc cách di sản của chùa nếu điều lệ bảo trì tiếp tục bị xem thường. Chính quyền trung ương và chính quyền Bihar đã bảo đảm với UNESCO rằng các điều lệ của họ gồm cả lệnh nghiêm cấm xây dựng trong vòng đường kính 1 km chung quanh ngôi chùa sẽ được nghiêm chỉnh thi hành. Tuy nhiên, chính quyền đã công nhận một số công trình xây dựng mới đã mọc lên trong khu vực cấm. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Tha Giác.
Bạch Chí Tôn Đức và Thưa Quý Phật Tử, ngày mai này chúng ta sẽ khởi đầu một loạt bài được trích từ trong quyển Cư Sĩ Giới Pháp của Thượng Tọa Thế Siêu. Loạt bài này nói về những điều Đức Phật dạy trong sự tương quan giữa một cá nhân đối với những người xung quanh mình, như là cha mẹ đối với con cái, vợ đối với chồng, bạn bè đối với nhau, hay chủ đối với tớ, sa môn đối với cư sĩ, vân vân. Những điều này tôi thấy ở trong kinh Sikalovara và là một ở trong những bài kinh rất là nổi tiếng mà chúng ta được biết đến là kinh Lễ Bái Thập Phương hay là kinh Giáo Thọ Sikalavit. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đông Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ Thượng Tọa Tổ Sư, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Tha Giác.
Xa thứ, xa thứ lành thai. Con nguồn đức hạnh, con xin thay mặt đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân Thượng Tòa Giác Đẳng và vị Chi Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngôn viên đem trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giác.
Yeah. Thank you.